Chuyện kể rằng, có người hoàng tử kia tuy đẹp trai, nhưng đáng tiếc là từ thuở thơ ấu đã bị gù lưng. Với cái tật trên thân xác, hoàng tử sinh ra mặc cảm và thường dễ nản lòng thất bại, lo sợ không đạt tới lý tưởng mà cậu vẫn ôm ấp trong lòng. Vua cha biết rõ nỗi đau lòng của hoàng tử, bèn cho mời một nhà điêu khắc tài giỏi nhất trong nước tới triều đình để tạc một pho tượng theo dung mạo của hoàng tử, nhưng phải tạc cái lưng thẳng như cậu vẫn mơ ước. Khi pho tượng đã hoàn tất, nhà vua cho đặt pho tượng trong khu vườn riêng của hoàng tử. Ngày ngày, hoàng tử ra vườn dạo chơi, chiêm ngắm pho tượng và lòng thêm phấn khởi vui mừng. Ngày qua tháng lại, người ta bắt đầu nhận thấy có sự thay đổi nơi cái lưng của hoàng tử, và họ bắt đầu nói với nhau. Trông kìa, lưng của hoàng tử xem ra không còn gù như trước nữa. Những lời đồn thổi đó dần dà cũng đã xuyên qua tường thành của hoàng cung và đã lọt vào tai hoàng tử. Hoàng tử càng thêm vui mừng, phấn khởi và tự tin. Từ ngày đó, hoàng tử càng quan sát kỹ hơn pho tượng được phác họa theo thân thể và dung mạo của cậu. Những mơ ước và lý tưởng cao đẹp xem ra càng ngày cũng càng tỏ lộ rõ ràng trước mắt cậu. Thế rồi một hôm, đang lúc chỉ có một mình hoàng tử và pho tượng trong vườn, một sự kiện lạ đã xảy ra. Hoàng tử đến bên pho tượng, nhún chân, giơ tay cao vói lên tới đầu pho tượng. Bỗng chốc, xương cốt cậu như giãn ra, cậu đứng thẳng người và thấy mình cao như pho tượng của cậu vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây là hình bóng giúp chúng ta hiểu phần nào sức mạnh của lòng tin là gì, và đâu là niềm vui phấn khởi của lòng tin. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người giống hình ảnh của Chúa, và đã dự sẵn cho chúng ta một chương trình tuyệt hảo, nhưng hậu quả của tội lỗi đã làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong chúng ta, và khiến chúng ta nên như người tật bệnh. Thêm vào đó, sự yếu hèn, những hạn hẹp, những khuynh hướng xấu và những khuyết điểm là như những chướng ngại ngăn cản chúng ta đạt tới lý tưởng muốn đạt tới, cản trở chúng ta trở nên con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Tuy nhiên, qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã tái tạo trong tâm hồn mỗi người dung mạo tuyệt đẹp của một hoàng tử, của người con cái Chúa, theo hình ảnh Đức Kitô. Làm thế nào và ở đâu chúng ta có thể khám phá ra dung mạo của Chúa? Thưa, ở ngay trong tâm hồn mỗi người, khi trái tim chúng ta biết rung động và sống với tình yêu chân thành. Dung mạo của Thiên Chúa vô hình được phản ánh qua dung mạo của tình thương trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, chúng ta chỉ là hình ảnh lu mờ của Chúa mà thôi. Nhưng tình yêu ở nơi Thiên Chúa thì lại rất hoàn hảo và vô tận, cũng như Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng. Dung mạo của Thiên Chúa chính là dung mạo của tình thương, là dung mạo mà Đức Giê-xu đã muốn tỏ lộ cho nhân loại khi tự nguyện đến trần gian, mặc lấy thân xác con người. Ngài chính là đường dẫn đến cùng Thiên Chúa Cha. Trở nên môn đệ Chúa Giê-xu, tiến bước theo Ngài, con người không có gì bị mất mát cả. Ngược lại, nếu chúng ta có can đảm để cho mình được mất hút sau dung mạo của Chúa và chìm ngập trong biển cả mênh mông vô tận của tình yêu Chúa, chúng ta sẽ hiểu dung mạo của Thiên Chúa là gì, và dần dà sẽ được biến đổi trở nên giống Chúa hơn. Để tiến bước trên con đường yêu thương và để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người chúng ta hạt giống của lòng tin và niềm hy vọng, để chúng ta đặt hết tin tưởng, phó thác vào quyền năng của Chúa, vào kế hoạch tốt đẹp Ngài đã dành sẵn cho chúng ta, vào gia sản tinh thần, cũng như những tài năng Ngài đã phú bẩm trong đời sống mỗi người. Lòng tin tưởng và niềm xác tín đó phát sinh từ mối dây liên hệ mầu nhiệm và mạnh mẽ giữa Thiên Chúa với mỗi người. Vì thế, những người không tin sẽ rất khó mà khám phá ra được chân lý đầy phấn khởi và an ủi ấy. Lòng tin tưởng vào Thiên Chúa không làm thuyên giảm phẩm giá hay quyền tự do của con người, nhưng càng hỗ trợ lòng tin tưởng vào chính bản thân mình. Nó cống hiến cho người biết tin tưởng một lời giải thích, một giải đáp cho các vấn đề lớn nhỏ của cuộc sống. Trong khi đó, những người không tin, những người tự hào là vô thần, sẽ cảm thấy gánh nặng của cảnh cô đơn trơ trọi. Họ cảm thấy mình sống trong hiểm nguy mà lại không có được một giải pháp nào giúp giải quyết vấn nạn liên quan đến Thiên Chúa và đến vận mệnh bất tử, đến lý tưởng sau cùng của đời sống con người. Ai có thể chứng minh được rằng Thiên Chúa không hiện hữu? Phải chăng là những học giả chuyên môn và các nhà triết gia hùng biện? Không, chỉ có những người cố chấp tự xưng mình là vô thần mới dám phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ vì thế, mà thực sự là không có Thiên Chúa. Nếu con người tìm kiếm Thiên Chúa để hiểu biết Ngài, phân tích Ngài với trí thức và chiếm đoạt Ngài, Ngài sẽ ẩn mặt đi. Nhưng nếu con người biết khiêm tốn quỳ gối trước mặt Chúa với lòng tin và để được Ngài cầm tay dẫn dắt trên bước đường đời, con người sẽ được trọn thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã phán, ai tin thì sẽ được, và sẽ làm được những việc lớn lao. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa, vào kế hoạch tốt đẹp mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con, vào lý tưởng mà Chúa muốn mỗi người đạt tới, tức là trở nên giống Chúa Giêsu, con một dấu yêu của Chúa hơn. Tuy phận hèn đầy khuyết điểm và hạn hẹp, nhưng chúng con đặt tin tưởng vào Chúa, bởi vì không có gì mà Chúa không thể thực hiện được.